là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự lễ hội gióng đền Phù Đổng năm 2022 và đón quyết định công nhận điểm du lịch Phù Đổng.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự khai mạc Festival Thanh niên Đông Nam Á.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng dự hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động phố sách Hà Nội.
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Hà Nội thành lập đoàn giám sát quản lý tài sản công là nhà đất sở hữu nhà nước.
Đã có 5 doanh nghiệp nước ngoài nộp thuế qua cổng thông tin điện tử.
Từ đầu tháng 4 đến nay, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất tiết kiệm với mức tăng cao nhất 0,7% một năm.
Phát hiện hơn 3.000 lít xăng dầu chưa đầy đủ giấy tờ hợp pháp.
Cảnh báo dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml nghi giả.
Nhiều thành phố có chỉ số tia cực tím rất cao.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hàn Quốc để ngỏ cuộc gặp thượng đỉnh liên triều.
Nhiều nước nguy cơ vỡ nợ vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh viêm gan mãn tính hiếm gặp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tối qua, huyện Gia Lâm tổ chức khai hội lễ hội gióng đền Phù Đổng năm 2022 và đón quyết định công nhận điểm du lịch Phù Đổng tại đền Thượng, khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến dự và dâng hương tại đền Thượng, khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận những nỗ lực của huyện Gia Lâm và xã Phù Đổng trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn. Để tiếp tục giữ gìn, phát huy những giá trị lễ hội gióng, khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng và xây dựng huyện Gia Lâm, xã Phù Đổng với những tiêu chí đô thị sớm thành lập quận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị huyện Gia Lâm và xã Phù Đổng tập trung phát triển kinh tế gắn với quy hoạch xây dựng đô thị, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, quan tâm phát triển văn hóa, xã hội trên địa bàn, trong đó tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị to lớn của hội gióng Phù Đổng, xây dựng các tour tuyến, điểm du lịch xã Phù Đổng kết nối với các khu điểm du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm và các địa bàn lân cận. Cũng tại buổi lễ, huyện Gia Lâm khai trương cổng thông tin điện tử và app du lịch Gia Lâm nhằm tuyên truyền, quảng bá về du lịch Gia Lâm, điểm đến của bạn bè bốn phương đến du khách trong và ngoài nước.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành đoàn Hà Nội tổ chức khai mạc Festival Thanh niên Đông Nam Á với sự tham gia của 10.000 đoàn viên thanh niên. Đây là hoạt động kết nối tinh thần đoàn kết của thanh niên các nước Đông Nam Á hướng đến SEA Games 31. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, đồng chí Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội. Festival là dịp để tuổi trẻ thủ đô giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, tiềm năng và những thành tựu kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội và Việt Nam, thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, phát triển của tuổi trẻ và nhân dân thủ đô. Đồng thời, ngày hội cũng là sân chơi văn hóa nghệ thuật, thể thao lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức SEA Games 31 thành phố cho biết, từ nhiều tháng nay, thủ đô Hà Nội hân hoan chào đón SEA Games 31, mọi nẻo đường, góc phố đã rực rỡ cờ hoa. Đây là cơ hội để Hà Nội giới thiệu, quảng bá về nét đẹp con người và danh lam thắng cảnh của Hà Nội tới bạn bè khu vực và quốc tế. Đồng thời cũng là sự khẳng định chắc chắn về việc dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tốt. Đồng chí Chử Xuân Dũng cũng đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của tổ chức đoàn thanh niên trong việc phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, triển khai nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa hưởng ứng, chào mừng SEA Games, trong đó điểm nhấn là Festival Thanh niên Đông Nam Á.
Thông qua Festival, chúng ta sẽ thấy được sức trẻ, tình đoàn kết hiệu nghị của tuổi trẻ thủ đô, cho thấy vai trò xung kích trách nhiệm của đoàn thanh niên thành phố Hà Nội cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Cùng với đó là tinh thần tiên phong hội nhập của tổ chức đoàn hội đội của thủ đô, lòng mến khách của người dân Hà Nội, người dân Việt Nam chào đón bạn bè khu vực và quốc tế đến tham quan, tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng có ý nghĩa.
Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn sau festival, đoàn thanh niên cùng các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ tham gia phục vụ công tác tổ chức SEA Games 31 và tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam. Cùng thành phố tổ chức một kỳ SEA Games an toàn và để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Tại Festival Thanh niên Đông Nam Á, thanh niên 11 nước Đông Nam Á tham gia nhiều hoạt động như triển lãm quốc hoa, quốc phục và giới thiệu văn hóa ẩm thực các quốc gia Đông Nam Á, vẽ tranh với chủ đề Khát vọng Đông Nam Á vì một Đông Nam Á thịnh vượng, liên hoan nghệ thuật đường phố, gala nghệ thuật vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn và đại nhạc hội thanh niên, sinh viên chào mừng SEA Games 31. Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết.
Festival Thanh niên Đông Nam Á với kỳ vọng sẽ là cánh cửa kết nối thanh niên khối các nước Đông Nam Á, thúc đẩy mở rộng quan hệ quốc tế với thanh niên các nước trong khu vực. Qua đó giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, tiềm năng và những thành tựu kinh tế xã hội của Hà Nội và Việt Nam.
Sau lễ khai mạc, thanh niên 11 nước Đông Nam Á và các đại biểu tham gia đi bộ quanh bờ hồ với tinh thần vì một Đông Nam Á mạnh khỏe. Đồng thời tham gia trải nghiệm tại khu vực các gian hàng văn hóa các nước Đông Nam Á, gian hàng lưu niệm, tham quan hoạt động vẽ tranh Khát vọng Đông Nam Á vì một Đông Nam Á thịnh vượng. Julian Cortina, thanh niên Philippines, hào hứng cho biết.
Tôi rất vui khi tham gia sự kiện đặc biệt này với rất nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa kết nối thanh niên Đông Nam Á, cũng cho tôi tìm hiểu về các bạn Việt Nam nhiều hơn. Điều khiến tôi thấy ấn tượng, người Việt Nam rất tuyệt vời, đặc biệt là thanh niên Việt Nam, họ rất năng động và chu đáo.
Cũng trong buổi sáng nay, diễn ra liên hoan các nhóm nhảy dance cover học sinh sinh viên thủ đô, liên hoan giọng hát sinh viên thủ đô, chào đón các đoàn đại biểu thanh niên Đông Nam Á và chào mừng SEA Games 31.
Sau 5 năm chính thức đi vào hoạt động, phố sách Hà Nội, phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm đã trở thành tuyến phố đầu tiên của thủ đô dành riêng cho sách, là không gian văn hóa, sinh hoạt, giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long Hà Nội nghìn năm văn hiến. Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng tại hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động phố sách Hà Nội do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức sáng nay tại chính không gian đặc biệt này. Hội nghị còn có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn. Để hoạt động của phố sách Hà Nội thêm hiệu quả, đáp ứng nhu cầu văn hóa của bạn đọc và du khách, tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn, mang đậm dấu ấn Thăng Long Hà Nội, niềm tự hào của người dân thủ đô, đồng chí Trử Xuân Dũng cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền, đồng thời mong nhận sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của các cơ quan trung ương, các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa và xuất bản, các đơn vị hoạt động xuất bản. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã quyết định khen thưởng các cơ quan đơn vị, nhà xuất bản đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm hoạt động của phố sách Hà Nội, trao giải cuộc thi vẽ bìa quyển sách em yêu với chủ đề sách kho báu tri thức, trao giải thưởng cuộc thi xếp sách nghệ thuật với chủ đề sách kho báu tri thức.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, nhân kỷ niệm 68 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội gồm các thành viên đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thành đoàn Hà Nội đã viếng các nghĩa trang liệt sĩ tại Điện Biên, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia có nhiều phần mộ liệt sĩ Hà Nội. Việc tổ chức các đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đi dâng hương các nghĩa trang liệt sĩ tại Điện Biên và các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tại một số tỉnh thành phố khác nằm trong các nội dung hoạt động lớn của thủ đô hướng tới dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ nhằm tri ân sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với đất nước, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành và nhân dân thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trước chuyến công tác đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên, Hà Nội đã tổ chức đoàn đại biểu đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Giang, Phú Quốc. Tiếp tục thực hiện các hoạt động hướng tới dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thời gian tới, cùng với việc đi dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ thành phố, Hà Nội sẽ tiếp tục thành lập các đoàn đại biểu đi thăm một số địa danh di tích lịch sử cách mạng, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia có nhiều phần mộ liệt sĩ Hà Nội tại Côn Đảo, Quảng Trị, Tây Ninh và Nghệ An. Cùng với hoạt động dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, công tác đền ơn đáp nghĩa, tăng cường thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ cũng được thành phố đặc biệt chú trọng.
Kỷ niệm 68 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Tối qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã tổ chức chương trình nghệ thuật mang chủ đề Bản Hùng ca Điện Biên. Chương trình với sự tham gia biểu diễn của gần 100 diễn viên, ca sĩ của tỉnh Điện Biên, Chương trình gồm 12 tiết mục chia làm 2 phần với các tiết mục được dàn dựng ấn tượng. Chủ đề xuyên suốt của chương trình là âm hưởng chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, ca ngợi công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ca ngợi những chiến công của ông cha ta đã chiến đấu hy sinh để làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, ca ngợi mảnh đất và con người Điện Biên. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khẳng định ý nghĩa tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần đề cao những hy sinh cao cả, đóng góp to lớn của quân và dân cả nước trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Tối cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, tỉnh đoàn Điện Biên đã tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại buổi lễ, hơn 200 đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 160.000 đoàn viên thanh niên các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đặt vòng hoa ở đài tưởng niệm, thắp nến và dâng hương lên tất cả các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến lớn lao, sự hy sinh quên mình của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho nền độc lập dân tộc. Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện cùng đoàn kết phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, cống hiến trí tuệ, sức trẻ, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.
Hôm nay, triển lãm Điện Biên Phủ của họa sĩ Mai Duy Minh chính thức được khai mạc, kỷ niệm 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là bức tranh sơn dầu Điện Biên Phủ có kích thước là 190 x 490 cm, treo kín bức tường nhà triển lãm. Đây là lần đầu tiên có một bức tranh sơn dầu vẽ trên toàn liền khổ về chủ đề Điện Biên Phủ được trưng bày ở Việt Nam. Là thế hệ sinh ra và lớn lên trong hòa bình, nhưng Mai Duy Minh luôn cố gắng hết sức để có thể tìm kiếm một câu trả lời cho riêng mình về cách mà các thế hệ người Việt Nam bền bỉ đi qua mọi gian khổ để bảo vệ độc lập dân tộc. Họa sĩ Mai Duy Minh cho biết, anh thực hiện bức tranh khổ lớn và tổ chức triển lãm lần này với mong muốn mang đến cho công chúng những hình ảnh chân thực về cuộc chiến đấu và chiến thắng Điện Biên Phủ, một chiến công chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Anh hy vọng tác phẩm cũng như triển lãm lần này sẽ tạo cảm hứng để các đồng nghiệp sáng tác thêm nhiều tác phẩm có đề tài về lịch sử dân tộc. Triển lãm kéo dài đến ngày 20 tháng 5 tại Bảo tàng Đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42 Yết Kiêu, Hà Nội.
Tiếp theo là tin tức về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31. Ngày 12 tháng 5, SEA Games 31 sẽ khai mạc. Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch Việt quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Thời điểm này thì rất nhiều những sản phẩm du lịch, các loại hình dịch vụ liên quan đến sự kiện này cũng đã được chuẩn bị. Những hình ảnh của tour đạp xe mang tên Dấu chân làng cổ Bát Tràng đã được giới thiệu tại Hà Nội. Đây chính là một trong những sản phẩm du lịch được xây dựng để phục vụ cho du khách đến Việt Nam trong SEA Games 31 sắp tới. Sự kiện thể thao lớn lần này không chỉ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội mà còn 12 tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Tận dụng cơ hội lớn này, nhiều địa phương doanh nghiệp đã tung ra các tour du lịch đặc biệt để tham quan cổ vũ cho SEA Games 31.
Ước tính SEA Games 31 sẽ thu hút gần 1 vạn vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, quan chức từ các quốc gia trong khối ASEAN tham dự. Ngoài ra, còn có hàng chục nghìn người sẽ đến Hà Nội để cổ động tham quan. Đây được xem là nguồn khách du lịch rất tiềm năng, có thể mang lại doanh thu đáng kể cho ngành du lịch nước nhà. Chỉ riêng các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế đã sử dụng 14 khách sạn với hơn 3.000 phòng nghỉ. Ngay lập tức, các tour du lịch đã được xây dựng để thu hút du khách trong suốt thời gian diễn ra sự kiện thể thao, trong đó phải kể đến như Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ. Năm nay, Hà Nội đặt mục tiêu đón và phục vụ từ 9 đến 10 triệu lượt khách, bao gồm 1,2 đến 2 triệu lượt khách quốc tế. Ước tính tổng nguồn thu từ khách du lịch dự kiến từ 27,8 đến 35,8 nghìn tỷ đồng. Du lịch SEA Games 31 được cho là một trong những dịp quan trọng để Hà Nội và các địa phương khác tăng thêm nguồn thu từ lĩnh vực du lịch.
Còn 5 ngày nữa, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Để chào đón sự kiện lớn này, liên tục trong nhiều tháng qua, các công việc như chỉnh trang, lắp đặt pano, áp phích, biểu tượng sao la được triển khai thực hiện trên nhiều tuyến phố của thủ đô. Tất cả cùng nỗ lực để tạo nên hình ảnh một Hà Nội thân thiện, mến khách, sẵn sàng cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. So với SEA Games được tổ chức gần 20 năm trước, lần này việc trang trí cảnh quan có thêm những điểm khác biệt. Đường phố được trang hoàng đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn, gây ấn tượng mạnh không chỉ với những người vẫn thường đi qua, những ai thỉnh thoảng mới có dịp đến hay du khách lần đầu ghé thăm cũng nhận ra điều khác lạ. 10 biểu tượng sao la cùng hàng nghìn pano áp phích đã được lắp đặt, thành phố đã sẵn sàng để chào đón các vận động viên và khách du lịch trong những ngày tới.
Hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ của Cục Cảnh sát Giao thông và 12 địa phương tổ chức nội dung thi đấu SEA Games 31 cũng đã được huy động. Nhiệm vụ là phục vụ công tác dẫn đoàn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông SEA Games 31. Tại các địa phương, cảnh sát giao thông sẽ làm nhiệm vụ tham gia tuần tra, dẫn đoàn, một số lực lượng công an khác được huy động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các chốt bên đường. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết, trong thời gian diễn ra SEA Games 31, lực lượng Cảnh sát 141 sẽ làm nhiệm vụ liên tục tại các tuyến đường xuyên tâm, cửa ngõ để trấn áp tội phạm. Cảnh sát 141 cũng được trang bị đầy đủ phương tiện và công cụ để hỗ trợ khi công tác dẫn đoàn yêu cầu. Ngoài ra, Công an quận huyện được huy động phối hợp với Cảnh sát Giao thông để đảm bảo trật tự trên nhiều tuyến đường.
Với sự tham gia tích cực của cán bộ, nhân dân, duy trì đảm bảo cảnh quan môi trường, chỉnh trang đô thị, đến nay Bắc Từ Liêm đã hoàn tất công tác trang trí cổ động trên các tuyến phố và khu vực xung quanh điểm thi đấu SEA Games 31. Chào mừng sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, mỗi người dân quận Bắc Từ Liêm đã và đang tích cực thể hiện tình yêu Hà Nội bằng những hành động thiết thực, làm gọn nhà, sạch phố, đẹp thủ đô, tạo ấn tượng tốt đẹp với các đội tuyển và bạn bè quốc tế khi đến với SEA Games 31. Vinh dự là nơi có điểm tổ chức thi đấu môn Pencak Silat của SEA Games 31. Đến nay, toàn bộ khu vực xung quanh nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm đã được chỉnh trang, tạo diện mạo đô thị sạch đẹp, văn minh, góp phần lan tỏa hình ảnh một Hà Nội văn minh, thanh lịch, hiện đại, hướng tới một SEA Games thành công, ấn tượng, an toàn, hòa bình và hữu nghị.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng SEA Games 31 của phụ nữ Ba Đình, ngày hội áo dài xuống phố của cán bộ, hội viên phụ nữ quận đã diễn ra sôi nổi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người Hà Nội. Điểm nhấn của ngày hội là các hoạt động đồng diễn áo dài, biểu diễn nghệ thuật, diễu hành cổ động tại các tuyến phố trung tâm nhằm tuyên truyền đến mọi tầng lớp phụ nữ và nhân dân về niềm tự hào Việt Nam, ý nghĩa của việc rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất, tầm vóc con người trong thời kỳ hội nhập. Vẻ đẹp của tà áo dài tung bay đã góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam chạm đến trái tim bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh phụ nữ Ba Đình, ứng xử đẹp, tạo ấn tượng về một thủ đô văn minh và thân thiện.
Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về tổ chức đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố. Theo đó, mục đích của đợt giám sát là đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị xã hội của thành phố Hà Nội. Quản lý sử dụng quỹ nhà đất 20-25% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị để làm nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Yêu cầu của đợt giám sát là phải đánh giá chính xác, khách quan, đúng thực tế và quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về quản lý sử dụng tài sản công. Dự kiến trong tháng 5 và tháng 6 năm 2022, đoàn giám sát sẽ làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã về nội dung này.
Sau một thời gian đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, đến nay đã có 5 doanh nghiệp khai và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử này. Theo Tổng cục Thuế, về việc đăng ký kê khai nộp thuế của nhà cung cấp nước ngoài trên cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, đến nay đã có 13 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được Tổng cục Thuế cấp mã số thuế thành công.
Từ đầu tháng 4 đến nay, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất tiết kiệm với mức tăng cao nhất 0,7% một năm. Các ngân hàng chủ yếu chọn tăng lãi suất kỳ gửi ở ngắn hạn, nâng mặt bằng chung lên 4% một năm. Lãi suất các kỳ gửi dài hạn cũng được điều chỉnh nhưng biên độ tăng không mạnh do đã có mức nền tương đối cao. Sau đợt điều chỉnh này, 18 ngân hàng đưa lãi suất tiết kiệm 12 tháng tại quầy lên hơn 6% một năm. Với kênh gửi trực tuyến, 20 ngân hàng tăng lãi suất. Nhiều chuyên gia nhận định việc dòng tiền quay trở lại hệ thống ngân hàng một phần là do lãi suất huy động đang dần hấp dẫn trở lại cùng nhiều chương trình khuyến mãi. Phần khác là bởi đây vẫn luôn được xem là kênh đầu tư an toàn, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán vàng đang có nhiều biến động khó lường. Từ nay đến cuối năm, lãi suất tiền gửi và cho vay sẽ tăng hay giảm phụ thuộc nhiều vào khả năng hồi phục của nền kinh tế cũng như diễn biến của lạm phát.
Hôm qua, đội quản lý thị trường số 10 của Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra hộ kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã xuất trình một giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế xăng dầu đang bày bán tại hộ kinh doanh, đoàn kiểm tra nhận thấy có 1.170 lít xăng được chứa đựng trong 6 thùng phi, dung tích là 200 lít trên một phi, 1.950 lít dầu diesel chứa đựng trong 10 thùng phi có dung tích là 200 lít trên một phi. Toàn bộ số xăng dầu trên, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh tính hợp pháp, đã được đội quản lý thị trường số 10 lập biên bản tạm giữ để xác minh làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021, ngành thuế đã thu được 1.314 tỷ đồng từ các hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn so với thực tế hoạt động của các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam. Để thu đúng, thu đủ các giao dịch này, ngành thuế đưa ra công cụ để nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế. Thống kê của ngành thuế cho thấy, thu thuế qua nền tảng kinh doanh xuyên biên giới đến năm 2021 đạt hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó riêng tập đoàn Facebook, Google mỗi bên là hơn 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, dư địa vẫn còn rất lớn khi thương mại điện tử ở Việt Nam đang ngày càng phát triển, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đánh giá.
Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là sự dư địa cũng còn. Tôi cũng đọc theo thông tin thì hiện nay đúng là Việt Nam đang đứng thứ hai trong khu vực về thương mại điện tử. Và có nhiều giao dịch về điện tử thì hiện nay nộp, nhưng mà chắc chắn chúng ta cũng chưa quản hết.
Giao dịch thương mại xuyên biên giới được hiểu là các giao dịch thương mại giữa các tổ chức cá nhân Việt Nam với các tổ chức cá nhân nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Các giao dịch này đang được chia làm hai nhóm chính. Nhóm 1 bao gồm các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc nền tảng nội dung, quảng cáo như Google, YouTube, Netflix. Nhóm 2 bao gồm các doanh nghiệp cung cấp nền tảng thương mại điện tử như Facebook, Amazon. Ông Nguyễn Văn Phụng, Cục trưởng Cục Thuế, doanh nghiệp lớn, Tổng Cục Thuế nêu thực trạng việc thu thuế với các doanh nghiệp này rất khó khăn vì thiếu công cụ.
Chúng ta dựa trên cơ sở thuế nhà thầu. Thuế nhà thầu nước ngoài thì chúng ta mới khấu trừ được thuế của những tổ chức cá nhân mà những cái tổ chức đó là doanh nghiệp có tài khoản, có hệ thống kế toán mới khấu trừ được thuế nước ngoài. Trong khi đó chúng ta còn được khoảng trống, đó là những nhà cung cấp nước ngoài người ta bán dịch vụ thẳng cho người dân thì chúng ta chưa có cơ chế kê khai.
Để giải bài toán này, mới đây ngành thuế đã công bố và triển khai cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Và khi đã có công cụ để thực hiện nghĩa vụ thuế, các chuyên gia kinh tế có cho rằng các nhà cung cấp phải có trách nhiệm tìm hiểu và thực thi. Ông Robert King, trưởng bộ phận thuế, công ty ENY Việt Nam và luật sư Trường Thành Đức đánh giá.
Còn đối với lại cái nộp thuế mà liên quan giao dịch ngoài thì nó sẽ quan trọng hơn. Nó sẽ đơn giản, nó sẽ thuận tiện hơn nếu như mà bằng cái cách thủ công như trước mà lại liên quan yếu tố nước ngoài thì nó sẽ khó khăn hơn nhiều cái việc nộp thuế trong nước. Tuy nhiên là cái việc chính nó vẫn phải là ở cái chỗ là phải theo dõi được các cái giao dịch rồi trách nhiệm ý thức của người nộp thuế.
Bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý thì việc chính thức đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài và triển khai ứng dụng thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động được xem là một bước tiến quan trọng trong việc thu đủ thuế dịch vụ xuyên biên giới.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương sử dụng trước vaccine Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi, tránh nguy cơ hao phí do không sử dụng hết vaccine. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế vừa có công văn số 1038 gửi các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur và các Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 63 tỉnh, thành phố đề nghị sử dụng hiệu quả vaccine Moderna do COVAX Facility viện trợ. Theo đó, Viện đã phân bổ số vaccine phòng COVID-19 Moderna từ nguồn viện trợ của COVAX Facility để sử dụng tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên.
Trưa nay, đại diện Công an thành phố Thuận An, Bình Dương cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp các bên liên quan tiến hành điều tra, xác minh địa chỉ, tên công ty ghi trên nhãn mác thuốc Monopiravir giả phát hiện tại Thụy Sĩ. Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết, thanh tra sở này phối hợp với đơn vị tiến hành xác minh, làm rõ thông tin thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir sản xuất tại Bình Dương được phía Thụy Sĩ thông báo là hàng giả. Ngay trong chiều qua, đoàn kiểm tra đã tìm đến địa điểm in trên nhãn thuốc. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, hôm nay, nhiều thành phố thuộc khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao. Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ. Trong đó, chỉ số tia cực tím tại thành phố Hà Nội là 7.1 và thành phố Hồ Chí Minh là 8.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, song nhấn mạnh bất kỳ cuộc hội đàm nào chỉ nên được thực hiện khi chúng mang lại kết quả rõ ràng trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hay hoạt động trao đổi qua biên giới.
Đề cập tới cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cho biết hai bên sẽ thảo luận về khả năng Hàn Quốc tham gia chương trình nghị sự rộng lớn trong khuôn khổ đối thoại an ninh bốn bên. Ông nhấn mạnh hiện nay, khái niệm an ninh không chỉ về quân sự mà phải toàn diện, bao gồm cả kinh tế, công nghệ tiên tiến, chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu và chăm sóc sức khỏe.
Quân đội Hàn Quốc ngày 6 tháng 5 cho biết Triều Tiên đã bắn một quả đạn không xác định ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã thực hiện hàng loạt vụ thử tên lửa. Vụ phóng ngày 4 tháng 5 của Triều Tiên được tiến hành chỉ vài ngày trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol, luôn khẳng định chính quyền của ông sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Tân Hoa Xã, ông Michael Hunson, giáo sư kinh tế của Đại học University of Missouri của thành phố Kansas của Mỹ, đồng thời là chủ tịch Viện Nghiên cứu các xu hướng dài hạn cho rằng, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng như tình hình giá dầu và thực phẩm tăng cao có thể đẩy các nước ở thế thứ ba vào cảnh vỡ nợ và phải bán tài sản công cho các nhà đầu tư Mỹ.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh CDC của Mỹ đang điều tra 109 trường hợp trẻ em mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân và hiện đã có 5 ca tử vong. Căn bệnh này đã xuất hiện tại một số nước và đang được theo dõi sát sao.
Biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng bệnh truyền nhiễm. Đây là nhận định được rút ra từ nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí Nature. Đến nay, ít nhất là 10.000 loại virus có thể lây nhiễm cho con người đang trú ngụ ở các loài động vật hoang dã và hầu hết có thể truyền giữa động vật mà chưa được phát hiện. Thường thì các bệnh do chúng gây ra sẽ không lây sang con người. Thế nhưng trong vài trường hợp, một virus sẽ lây lan từ loài này sang loài khác, một hiện tượng được xem là nhiễm chéo. Khi các bệnh truyền nhiễm mới đây giữa các vật chủ là động vật rồi lây sang con người, hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Bản tin thể thao.
Trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ, U23 Việt Nam đã có trận đấu giao quân tại SEA Games 31 gặp đối thủ U23 Indonesia. Trong những phút đầu tiên, U23 Việt Nam ngay lập tức dâng cao nhằm tìm kiếm lợi thế. U23 Indonesia dần lấy lại thế trận, chủ động chơi phòng ngự phản công. Thế trận diễn ra giằng co và không có nhiều cơ hội đáng chú ý được tạo ra trong hiệp 1. Sang đầu hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo cho Văn Đô và Văn Xuân đổi cánh và sự điều chỉnh này ngay lập tức phát huy tác dụng. Xuất phát từ pha đi bóng của Văn Đô, Tiến Linh chớp thời cơ rất nhanh để băng vào dứt điểm, mở tỷ số trận đấu ở phút 54. Buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, U23 Indonesia bắt đầu để lộ khoảng trống ở hàng phòng ngự. Tỷ số được nâng lên 2-0 sau pha lập công của đội trưởng Hùng Dũng. Phút thứ 86, Lê Văn Đô ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho U23 Việt Nam sau khi cú dứt điểm chạm chân một hậu vệ Indonesia rồi đổi hướng. Đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 3-0 đầy thuyết phục, U23 Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là U23 Philippines. Trước đó, tại lượt trận đầu tiên bảng A, U23 Philippines tạo nhiều áp lực lên khung thành Timor-Leste ngay từ những phút đầu của trận đấu. Chỉ sau 11 phút, đội bóng áo trắng đã có được bàn mở tỷ số sau pha đánh đầu của Magarons. Sang đầu hiệp 2, U23 Timor-Leste đẩy cao đội hình nhưng không tạo ra được tình huống nào nguy hiểm. Phút 56, U23 Philippines nâng tỷ số lên 2-0. Phút 78, tỷ số đã là 3-0 cho U23 Philippines sau pha lập công của Beric. Và chỉ 3 phút sau, đến Orevillo ấn định thắng lợi 4-0 trong ngày ra quân cho U23 Philippines. Chiều qua, tại bãi biển Tuần Châu, Hạ Long, đội tuyển Nam bóng ném bãi biển Việt Nam đã có trận đầu ra quân gặp Singapore. Đội tuyển Nam bóng ném bãi biển Việt Nam nhập cuộc với tinh thần tự tin và tấn công quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên trước đối thủ Singapore. La Văn Lớn là cầu thủ nổi bật khi liên tục ghi bàn với những pha bóng xoay người đẹp mắt khiến thủ môn đội bạn không thể cản phá. Các học trò của huấn luyện viên Trịnh Huy Cường thắng ở cả hai hiệp với tỷ số cách biệt 18-8 và 17-7. Trước đó, trận đấu đầu tiên của môn bóng ném bãi biển Nam diễn ra giữa Philippines và Thái Lan. Philippines giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-0. Tham dự môn bóng ném bãi biển Nam SEA Games 31 có 4 đội. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines ở trận đấu tiếp theo diễn ra vào chiều nay.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai mùng 8 tháng 5, vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 24 tới 27 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều tối có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 25 tới 28 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều tối có lúc có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ C, cao nhất là 28 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 24 tới 27 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều tối có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 25 tới 28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thu Thảo Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.